hoàng Phật dạy, những người làm ruộng mà không gieo giống mà cứ cày đùa rồi tát nước rồi nhổ cỏ như thế bao giờ thì có đứa ăn ở lúa đấy. Thế bây giờ mình tu hành mà mình lo làm phước mà mình không chịu phát cái tâm cầu trí tuệ đó để tiêu những cái nghiệp để giải thoát, mà cứ lo đi làm phước thôi, không lo xoay về quay về cái tâm để mà trừ những các cái nghiệp luân hồi đi, thì có bao giờ mình thoát được cái luân hồi không? Bao giờ được yên vui như Phật tổ không? Thế cho nên mình phải có cái tầm nhìn đúng. Cách duy nhất để chấm dứt hoài nghi là chính mình hiểu ra câu này là thế nào. Đồng thí dụ như Phật dạy thế gian vô thường, thế gian vô ngã, thì mình phải làm thế nào nó mới hết cái hoài nghi? Phải tự quan sát cái thân, cái tâm để thấy nó vô thường. Còn những các vị niệm Phật mà lơ là, cứ hơi một tí thì giận bà này, hơi một tí thì giận bà kia, thì những vị ấy gọi là người còn hoài nghi. Tuy họ không nói là họ nghi Phật thật, cho họ đang vẫn nghi Phật, vẫn nghi kinh, bởi vì họ để thi già, họ làm những việc vô ích mà không, họ không một lần một dạ lo niệm Phật cầu vãng sanh. Thì tức là trong lòng họ chưa có cái việc niệm Phật vãng sanh, nó vẫn còn đầy những chuyện thế gian ở trong tâm. Thì với những vị ấy gọi là người hoài nghi, chứ không phải là chỉ lúc nào nói tôi nghi mới là người hoài nghi. Người hoài nghi là cái người đấy có cái pháp môn tu đấy, nhưng không tận tình tu cho đến nơi đến chốn, lơ mơ lo những chuyện khác. Đó là bởi vì cái lòng của họ còn đầy chuyện khác, còn cái chuyện tu hành họ chưa có cái chỗ chân thật thấy cần dùng, cho nên họ còn bề thì giờ làm cái việc khác. Những người ấy gọi là người hoài nghi. Cho nên bây giờ muốn hết được cái hoài nghi này phải làm thế nào? Niệm Phật mà chưa hiểu chưa tin thì liệu có nhất tâm được không? Nhất tâm này là những người ta đã hết hoài nghi rồi. Ở bên Hương Sen tôi mở ra hai lớp, một lớp để cho các vị, các quý bà, là bởi vì các quý bà tuy không học về kinh sách nhưng mà kinh nghiệm sự đời đã thấy thế gian là khổ, cho nên các ngài mới có thể nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh được. Còn các quý cô thì chính mục đích của tôi cũng là đưa các quý cô về cực lạc, nhưng mà nếu đưa các vị về Hương Sen niệm Phật từ sáng đến tối tôi chắc là chưa nổi. Thế cho nên phải để quý vị học dần, hiểu được đã, hiểu được cái vô thường của thế gian mới chán bỏ, hiểu được ông Phật A Di Đà mới chịu đưa tay cho ông ấy cứu vớt. Thế cho nên còn bởi vì còn hoài nghi, cho nên các vị phải học, phải thực tập, thực tu để nhận thấy lời Phật dạy là phải, rồi các vị mới nhất tâm niệm Phật được, nghĩa là hết hoài nghi. Thế nào là an tĩnh để thanh lọc cái tâm? Cho nên cái tu viện của vị này làm ở trong rừng. Theo như lời đây nói, chúng ta độc cư trong rừng. Đã nói chúng ta thì không phải là có một người, mà là cả cái tu viện đó, nhưng mà riêng ở trong rừng. Thế là thì các ngài là chắc là trước lúc đầu thì ngài tu một mình, rồi dần dần người này tới người kia tới, rồi nó thành một cái tu viện. Thế cho nên cái tu viện này độc cư ở trong rừng, thì ý ngài nói rằng cái chuyện ở trong rừng đây ấy là cái chuyện bắt buộc để bớt những các cái rối loạn
của thế gian bên ngoài.
Chứ nếu mà ở giữa thành phố, người này tới hỏi, người kia tới hỏi, mỗi người một việc, mỗi người người ta đến là người ta lại đem một cái bận hoạn đến. Thế mình phải giả nhời người này, mình phải giả nhời người kia, việc này người kia nó mở ra. Cho nên tâm các vị tu, các tu sĩ không được yên. Ở thành phố âm thanh này, âm thanh khác, việc này, việc kia nó rối loạn đến mình. Thế cho nên đây Ngài cần độc cư, cái Ngài minh bạch để coi như là thanh minh, và không phải là để tôi, chúng tôi tách tách nguyên ra, không phải là chán ghét xã hội, coi thường xã hội mà tách rời xã hội, không phải là muốn sống riêng. Nhưng mà đây chỉ bởi vì để cầu sự im lặng, cầu sự thanh vắng. Mà có im lặng, có thanh vắng thì mới quay về tâm mình và xoay được. Như hôm qua chúng mình đã đọc lên cái đoạn cái tu viện của một vị đó. Cái tu viện đó cứ thừa chiều sau giờ chấp pháp là ai nấy người ta chuyên tu, không có thì không có tụ năm tụ ba để mà nói chuyện. Thế cho nên rằng cái chỗ bởi vì người ta chuyên tu là ta cần cái sự thanh vắng. Ở đây ý Ngài muốn thanh minh rằng chúng tôi ở riêng vào trong rừng là cầu cái thanh vắng, chứ không phải vào trong rừng là để tách ra ngoài xã hội, không phải để chán ghét xã hội, mà đây bởi vì cầu sự im lặng. Thế làm sao Ngài lại thêm cái câu sau nhỉ? Con đọc tập đàn, tôi hỏi con: vua thường, vua ngã, khổ và không, có mặt ở thành thị không, rừng, thì con có thoát được cái vua thường, vua ngã, khổ và không, có thoát được không? Thế thế cho nên chúng tôi, cái mà chúng tôi cần tách rời là ra khỏi được cái vua thường, vua ngã, khổ và không. Cái mà chúng tôi tìm bây giờ đây là ra khỏi được bốn cái này. Thế cho nên bốn cái này nó có mặt ở thành thị đã đành, mà chúng tôi vào trong rừng chúng tôi có thoát được chưa? Cũng không, nó có mặt ở trong rừng. Thế cho nên bằng cớ không phải là chúng tôi vào rừng để tách mọi người. Vậy cái mà chúng tôi cần phải tránh là vô thường, vô ngã, khổ và không, để ra khỏi bốn cái này. Mà muốn ra khỏi bốn cái này là phải tu mới ra khỏi được, chứ không phải ở trong rừng mà nó ra khỏi được. Cho nên chúng tôi tìm vào rừng đấy, là chỉ để được bình an, vắng vẻ thì chúng tôi dễ tu, chứ không phải là tôi muốn xa lánh thêm mọi người, không phải là chúng tôi xa lánh thế gian, không phải là chúng tôi xa lánh xã hội. Cái ý đây là bởi vì đạo Phật mình thường bị người ta trách cái chỗ này. Người ta trách là mình cứ muốn tách rời, không có chịu sống hòa với xã hội, bỏ gia đình, bỏ xã hội. Nhất là đạo Nho là người ta chê trách đạo Phật cái chỗ này lắm, là trốn tránh bổn phận. Thế cho nên đây Ngài cũng có cái ý để thanh minh cho mình hiểu là cái mà chúng tôi cần tách ấy, là cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Mà bốn cái này thì chẳng những ở thành thị có, mà trong rừng cũng vẫn có. Cho nên tôi vào rừng không phải là để xa lánh mọi người, mà chúng tôi vào rừng chỉ để tìm cái sự bình an, để ra khỏi được bốn cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Nhưng hãy diện với than ai, người ta vẫn có câu: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Ở trong cái ống mà muốn tròn có được không?
Dạ không.
Ở trong một cái khuôn tròn mà mình muốn vuông có được không?
Dạ không.
Thế cho nên mình muốn giải thoát thì mình ở một cái phải bắt buộc, ở một cái cảnh giới người ta có cái chí hướng mong cầu giải thoát.
và mình muốn giải thoát mà mình lại ở cái chỗ mà người ta chỉ ước mong sự ràng buộc thì không thể được. Thế cho nên phải ra khỏi thế gian, bởi vì mình muốn xuất ra khỏi thế gian thì mình phải ở cái chỗ mà có những người đồng một chí hướng với mình để ra khỏi. Và việc hiện tại mình ra được tí nào thì mình phải ra ngay tí này. Hiện tại bây giờ mà còn vấn vương gia đình, còn vấn vương mọi sự thì mình cứ tự trói buộc mình rồi. Cho nên cái bước chân vào chùa, rời khỏi gia đình, đó là bước đầu của sự giải thoát. Chính thân mình là một cái đại chướng, chính cái tâm vọng tâm này nó là cái đại chướng. Còn cái gia đình và xã hội mới là cái cảnh. Chứ cái chính yếu là cái thân mình, nó mới là cái chánh báo. Xã hội với gia đình chỉ là y báo thôi. Còn cái thân này mới là chánh báo, với cái vọng tâm mới là chánh báo. Thế cho nên mình phải ra, tách ra ngoài cái cảnh là cái mình tách được, thì mình tách ra để mình quay về, mình đối trị cái chánh báo này. Thôi cái sự tham ái thì có ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà có hai cách để đối trị. Là cách nào? Cái quan sát tử thi là dùng cái phần, tuy rằng cũng là nói về phần lý sự, mình nhìn vào sự thật cái tử thi mà mình biết là cái thân này nó sẽ như thế thì mình, nhưng mà dù sao thì nó cũng nhận về phần bằng tinh thần để mình so sánh, thì mình biết ngày mai mình cũng sẽ bị như thế, thì để cho mình chán cái thân này đi, đừng thấy yêu quý cái thân này. Thế còn dùng đầu đà để làm gì? Tham ái đây tức là ngã ái, ngã chấp. Đầu đà người ta cho ăn một bữa buổi trưa thôi, không được ăn nhiều, không được ăn nhiều bữa lắm nhé. Chỉ có một buổi trưa được ăn thôi, mà cái bữa ăn này ấy, lại phải đi xin mà ăn, nghĩa là đi khất thực, chứ không được nhận người ta mời thỉnh hay là người ta đem đến cho mình, mà phải đi khất thực. Thế thì nguyên một cái ăn này nó có cái điểm thứ nhất là cực nhọc, mà dĩ nhiên là khất thực, tức là bất chợt mình đi qua nhà người ta có cái gì người ta cho cái đấy, cho nên không thể làm ít khi mà có miếng ăn ngon. Chứ còn như là chúng ta ấy, hoặc là cơm ở trong chùa nấu, tự nấu với nhau, hoặc là người bên ngoài người ta có khi người ta trúng ràng, ta làm những bữa ăn ngon. Thế nhưng mà đằng này các vị đầu đà thì không được nhận những cái mà phải đi khất thực, rồi gặp người ta cho gì ăn đấy, coi như là tùy cái duyên chứ không đòi. Nhưng mà cũng được ăn no, nhưng chỉ ăn một bữa trưa thôi, không có được lắc nhắc chốc lại cái kẹo, chốc lại cái bánh, mà buổi sáng cũng không được ăn. Thế thì đấy là nói về cái việc ăn, nó đã hạn chế lắm rồi. Rồi nói về cái việc ở thì không được. Có đáng lẽ ra theo như cái thiền đường ở đây của ngài thì mỗi người còn cũng được một cái cốc riêng, chứ sự thật hạnh đầu đà là không được phép có nhà riêng, mỗi phải ở gốc cây, tìm cái gốc cây nào hợp, hay cái nhà nào người ta bỏ trống, hay là cái mồ mả, tìm những cái nơi nào. Nhưng bởi vì đây là một cái thiền đường, một cái tu viện, cho nên các ngài cũng có xếp cho mỗi người một cái cốc, một cái thất, thì cũng đã quy cũng đầu đà nhưng mà đã nhẹ rồi. Còn đầu đà thật thì phải ở gốc cây, ở mồ mả. Đó là nói về cái chỗ ở. Và nói về cái y phục, cái quần áo thì phải lượm những cái vải bẩn ở ngoài để giặt đi, rồi khâu nó, nối nó vào với nhau mà cắt thành y mặc, chứ không có được dùng vải nguyên mà gọi là phấn ảo, nghĩa là phải có những cái mảnh vải chắp lại mà thành áo, gọi là y phấn ảo. Ở bên Minh Đăng Quang mấy bà tại gia, mấy bà có cái chỗ cứ may y cho các sư, các bà để nguyên cả tấm vải, rồi các bà máy những các cái đường, đường ngang, đường dọc, những các cái ruộng phước nhỏ và bộ bằng bàn tay, thành cái áo nó cũng dày. Nhưng mà đó là cái lối của các mấy bà cúng dường thành tâm để thôi, chứ chính cái hạnh đầu đà này không được phép nhận những cái loại áo sẵn như thế, hay được nhận áo sẵn nhưng mà phải cho những cái mảnh vải ráp vào, từng mảnh ráp vào, gọi là y phân tạp. Thế là cái ăn cũng có cái chỗ hạn chế rất nhiều, cái chỗ ở cũng đã thiếu tiện nghi nhiều, mà cái y phục ấy thì cũng có cái chỗ là rất là khiêm tốn. Cái đó phải nhận bớt cái việc ăn, việc ở, việc mặc bớt hẳn đi. Thế cho nên rằng chặt lại, chặt cái tâm ngã chấp lại, thế rồi đồng thời do quan sát, do học hỏi mà tỉnh ra. Thế cho nên cái hạnh đầu đà là cái việc làm trên sự, dùng sự việc để mà phá cái ngã chấp. Còn các pháp quán, các pháp tu là dùng về phần lý để cho người ta tỉnh ngộ mà giải cái ngã chấp. Thế là có phải có hai mặt, phần sự và phần lý thì mới phá được cái ngã chấp ngã ai. Niệm thân để đối sáng lại chỗ thấy biết rất sai của mình. Thấy biết rất sai của mình là chỗ nào, là cái gì? Cho là mình, để cho là đáng quý. Thế cho nên đó là cái chỗ thấy rất sai. Con chỉ cái chỗ thấy rất sai, mình sai ở cái chỗ cái thân này nó là một cơm bằng gạo, nó là đất nước gió lửa, mà lại nhận nó là mình. Mà giờ nó từ bụng má nó ra, mai đây bỏ nó vào quan tài chôn đi, vậy thì nó có phải là mình đâu, mà mình lại nhận là mình. Cho nên đó là cái chỗ biết rất sai. Thế rồi nó hiện tại được phân, được máu, mai đây là nó tan, nó hóa rồi, nó thối, nó nát. Mà hiện tại bây giờ đây chẳng qua là tắm rửa thì gọi là sạch thôi, chứ thật ra cái miệng mình, hơi thở của mình nó vẫn hôi. Cho nên thế mà mình lại cho là quý, lại còn muốn sửa sang cho nó đẹp, đánh phấn đánh bôi vào. Thế cho nên đây là cái chỗ biết rất sai của mình. Nhận là thân, nhận là mình, đó là sai. Rồi lại cho là quý, là đẹp, đó là cái sai. Cho nên gọi là cái chỗ thấy biết rất sai của mình. Thì bây giờ đối kháng lại, tức là giác tỉnh ra cho đừng sai nữa, thì dùng cách nào? Ngoài cái hơi thở đi ra đi vô, thì đó là để thấy cái vô thường, cái mong manh, cái sanh diệt nối tiếp mà là thành cái thân. Còn mình quan sát thẳng cái thân này, nhận ra những thịt, những xương, những đất nước, gió lửa, 32 thể trường đấy, thì đó là cái phương pháp để đối trị cái chỗ quan niệm sai của mình. Nhận cái này là thân mình, đó là một cái sai. Nhận rằng nó là cái đáng yêu, đáng quý, đó là hai cái sai. Cho rằng nó vẫn còn lâu bền được, đó là ba cái sai. Thế thì phải tu cái pháp niệm thân để thấy rõ cái chỗ sai đó. Đại thoát bảo ta phải nhìn cho thấy cơ thể ta và cơ thể mọi người chỉ là những tập hợp vô thường, đầy khốn khổ, nước gió lửa, ai cũng là bằng cơm mà thôi. Thở không khí rồi uống nước vào, lấy những cái tập hợp của đất nước gió lửa. Tập hợp này nó vô thường, tại sao nó chợt một cái gió đập đi qua thì bị độc là thôi, thì nó tan rã, bởi vì nó là đất, nó là nước, nó là gió, nó là lửa. Nếu mà cứ mất một thứ thì cái này nó phải tan đi. Mà những cái tập hợp này vô thường thì mỗi hôm mình ăn một miếng cơm, mỗi hôm ăn một chén, thế rồi thở cũng thở vào rồi lại thở ra ngay, rồi lại thở vào, cứ phải tiếp tục. Mà cái tập hợp vô thường này nó sanh già bệnh chết, nó tan rã, mà sao nó đầy khốn khổ, nó già, nó bệnh, nó chết, thế là nó vô thường. Nhưng trong khi nó, trong khi kiếm ăn từng miếng như thế, có vất vả nhọc nhằn không? Ở ngoài đời người ta kiếm miếng ăn không phải dễ, lo cho bản thân, lo cho gia đình, cái nhọc nhằn vất vả kiếm miếng ăn không dễ. Đó là cái khổ về sinh sống. Rồi là đến lúc già bệnh và chết thì có đau đớn không? À, cái thân nó hành hạ, cái khổ sở rất nhiều, mà không phải chỉ có già bệnh chết, bởi vì còn sống tập hợp với nhau, thế cho nên còn ân ái biệt ly cũng đau đớn, oán thù gặp gỡ cũng khổ, cầu chi chẳng được cũng khổ. Thế rồi cái năm ấm lẫy lừng, tức là cái nóng, cái lạnh, cái giận, cái hờn, cái buồn, cái vui, nó nặng nề, khiến cho con người không mới thi được bình an. Cho nên gọi là những cái tập hợp khốn khổ, vì quyến luyến cuộc đời thì còn quản ngại cái thân này nó đau, nó mệt, nó còn, nó mất. Rồi sợ mất tiền, mất của, sợ mất danh giá, sợ mất tình ái bạn bè, một biết bao nhiêu thứ sợ. Thế bây giờ mình không quyến luyến nữa, biết cái cuộc đời này chấm dứt chỉ là cái sự tận, cái thân này nó tan vỡ và nó thành đất, chả có gì là sự thật. Không quyến luyến nữa thì đâu có còn, đâu có cái sự quản ngại, đâu có sự sợ hãi. Thế cho nên cái tâm của mình nó làm sao? Nó được bình an. Biết sự vật đúng chân tướng của nó, ta không bị ràng buộc. Nghĩa là gì? Biết sự vật, mà cái sự vật cần biết nhất thì chính là cái thân của mình. Đấy, biết đúng cái chân tướng của cái thân này chỉ là đống thịt thối, chỉ là đống xương long dục rồi trả về đất. À, biết được cái chân tướng của cái thân này là cái không có thật, nó là cái không có và vô ngã, nó là cái vô thường biến đổi, nó là cái gốc khổ mà chung quy chẳng có cái gì, thế là vô thường, vô ngã, khổ và không. Biết chân tướng của cái thân này thì chúng ta đâu có bị ràng buộc. Lại biết chân tướng của những lời nói của những người xung quanh, âm thanh là cái không có, thế ta có bị ràng buộc nữa không? À, cho nên đỡ được những cái yêu cái ghét, cho nên tu được cái tứ niệm xứ này, chúng ta thảnh thơi đi ra, tuy vẫn ở trong đời mà đã ra khỏi đời rồi. À, chúng ta chưa tu được đầu đà thì đừng nói đến vội, thì hãy nói những cái hiện tại của mình đi. Hãy gần bên đi mình, cái sức làm theo hạnh đầu đà không được có nổi không, cho nên rằng thầy không dám nghĩ tới cái chuyện mà do chúng tập cái đầu đà. Tôi cứ sống bình thường, miễn là cái tâm mình giải thoát thì quý rồi. Còn bây giờ hành hạ cái thân nhiều quá, nó mọc có chuyện nọ chuyện kia thì rồi đã mất cả, cho nên cứ vừa vừa thôi để đi dần. Mà miễn là đi tới nơi là quý, chậm một tí cũng còn hơn. Thế cho nên thầy không dám nói chuyện thầy đầu đà. Đây là cái việc của chư tăng, của cái người thiền viện ấy, các ngài thực hiện được. Còn chúng ta bây giờ không thể đầu đà nổi. Nhưng mà có cần cái kiên nhẫn và chịu đựng không? Sao bắt chúng ta nếu mà không có kiên nhẫn thì không thành tựu được cái pháp môn này. Vì sao? Cái một cái đau chân mà không kiên nhẫn là không nổi ở đây. Thế nhưng mà nếu mà đau quá thì cũng phải xin phép các vị cho rưỡi cằn ra một tí, chứ không có thể sợ cái máu huyết nó không lưu thông. Cho nên nó cũng phải vừa theo như thầy thì thầy cứ xin trong chúng cứ vừa vừa. Chứ nếu mà thái quá rồi thầy sợ không nổi, sợ cái máu huyết, bởi vì mình người nữ nó cái gì nó cũng kém. Cho nên đến nỗi mà khi bắt đầu xuất ra, ông Phật ông mới bắt phải nhận cái bắt kính pháp. Thế không có bắt kính pháp thì coi như không phải người nữ xuất ra. Nữ mà không chọc bên tăng là nữ không được xuất ra, là bởi vì cơ thể người nữ nó kém. Tuy rằng bây giờ người ta gọi là nam nữ bình quyền, người nữ với người nam ngang nhau, nam có bác sĩ thì nữ cũng có bác sĩ, nam có bộ đội thì nữ cũng có vào bộ đội, nữ cũng là một cách gọi là, cái người ta gọi là cái gì nhỉ, nữ gì, nữ cái gì, quan hả, sĩ quan, tức là trong bộ đội mà lên làm quan, tức là làm người chỉ huy, làm người chỉ huy, thế cho nên gọi là sĩ quan. Để các vị cách mạng đây nữ có đủ các cấp bậc, nhưng mà chúng mình xét xem thật ra được mấy bàn sĩ quan, bên nam người ta có cả mấy trăm người thì bên nữ là hay được một người, mà bên nam người ta có cả hàng trăm bác sĩ thì có được vài chục, cái con số nó cũng rõ ràng chênh lệch. Bởi vì cơ thể ngay từ lúc đã là cái thân nữ thì cái cơ thể, cái khỏe mạnh, cái cường tráng đó đã, rõ ràng là bên nam ta mạnh hơn mình. Rồi không cố gắng thì không xong. Cho nên đây này, cái điều kiện là phải có kiên nhẫn. Tuy thế, chớ mà ngồi một chỗ các vị có cái phước duyên ngồi một chỗ được với nhau. Chứ thật người bên ngoài mà bảo người ta ngồi một lúc cũng khó đấy. Nếu không phải là những vị đã có thiện căn, có phước đức, có cái sự tĩnh lặng của tinh thần thì vào ngồi một lúc cũng khó mà người ta ngồi yên. Cái thân nó không cựa cậy là cái chuyện khó lắm, cứ phải đi nơi này đi nơi kia, đằng này ngồi đằng đẵng, tháng này tăng tháng khác mà yên ổn được, đây cũng phải là có cái thiện căn thiện đức. Cho nên trong cái chỗ này nó phải có cái sự kiên nhẫn. Thế còn chịu đựng là làm sao? Chịu cái đau, đau mới phải chịu, thì cũng gọi là chịu đựng. Ví dụ như đói, bữa cơm mà ta dọn không đủ ăn, nhưng mà mình đâu có quyền đói, đâu có quyền nói gì. Thế cho nên phải chịu đựng cái đói. Mà mình muốn đi mà cô kiểm soát là cô không cho đứng dậy, cô không cho đi, bắt phải ngồi, thế đấy nó cũng là một cái chịu đựng. Thế rồi má thì tới nơi đường xa mà lên hẳn là phải có công có việc, mà xin phép ra không được ra, đó là phải chịu đựng. Như thầy kể chuyện cái ông hôm qua đó, ông ấy tưởng ông chứng tu đàng hoàng rồi, trong cái lúc tu ông ấy thấy hào quang, ông thấy ánh sáng, ông cho là mình đã chứng tu đàng hoàng rồi. Lúc ông đau bụng, ông muốn đi ra, cái người gác cửa người ta bảo không, cứ vào đi, niệm cái đau cho rồi nó sẽ tan. Đấy, người ta không cho ra, thế thì đâu có thể mà cứ ra được, phải chịu. Một cái anh gác cổng thôi mà nó cấm ông cho ra, bởi vì cái quyền của nó là gác cổng. Cho nên là dù là đối với anh gác cổng thôi, mình thì dù là thượng tọa chăng nữa mà nó không cho ra, cái việc của nó, cái quyền nó canh cổng. Cho nên tới cái cổng ấy là quyền của cái anh ấy gác cổng. Thế nên nó không cho ra thì dù mình là thượng tọa mình cũng phải đi vào. Thế đấy là một cái chịu đựng. Thì trong cái lúc tu mình mới sẽ thấy là mình phải còn có nhiều thứ mình phải chịu đựng. Thế thì ở đây Ngài khuyên chỉ có hai việc: chịu đựng, tức là cái khổ nó đến mình phải chịu, cho nên con gọi là nhẫn thì cũng đúng. Còn kiên thì kiên là bền, bền tâm, không có thoái chí, chịu đựng mà bền tâm thì gọi là kiên nhẫn. Ở đây Ngài bảo hành thiền chẳng có gì cả ngoài sức chịu đựng, thế mà nhờ sức chịu đựng tất cả đều sẽ thay đổi tâm chiếu. Mà sao đây Ngài lại bảo hành thiền chẳng có gì cả ngoài sức chịu đựng? Cái chữ chẳng có gì cả đây không có cái nghĩa là chẳng có gì vui, chẳng có gì hay, mà nghĩa là không có khó gì cả đâu. Đấy, cái chữ chẳng có gì cả đây là nghĩa là không có khó. Hành thiền là việc không có gì khó, nhưng mà cứ cần hễ cứ anh và có sức chịu đựng nữa là xong. Chứ không phải nói chẳng có gì cả nghĩa là chẳng có gì vui, chẳng có gì đáng ham. Ở đây nói chẳng có gì cả nghĩa là chẳng có gì khó khăn cả, hễ cứ có sức chịu đựng nữa là thành công. Mà có sức chịu đựng là tất cả đều sẽ thay đổi. Đấy, tất thế nào là sẽ chắc thay đổi? Như con vừa lấy cái thí dụ cái ông thượng tọa Tu Đà Hoàn với lại cái anh Giác Còng ở thứ xa, anh tưởng là mình đã chín rồi, nhưng đến lúc thì sao hết đau bụng, lúc bây giờ mới biết là à mình chưa chứng Tu Đà Hoàn, bởi vì cái anh Giác Còng nó còn hiểu biết hơn mình. Thay đổi thành cái tội, mình chịu đựng thì mình sẽ tu được tiếp tục, mà cái tu đến đâu thì mình được cái giải thoát đến đấy, mà cái giải thoát có được cái giải thoát đó là có sự an vui. Thế còn nếu mình không chịu đựng được thì mình bực bội, mình tức tối, mình phải bỏ mình đi ra, thì coi những cái việc bế tắc thì cái sai của những cái người ngoài đời người ta bảo sư là điên, còn họ thì khôn. Vậy thì con chỉ cái sai của họ, thì các vị cần chỗ thanh vắng, cần đừng có ai tới quấy rầy. Thế cho nên các vị phải vào rừng để yên tĩnh, chứ không phải tại điên. Thế còn những người ngoài người ta cho người ta là khôn, vậy thì con chỉ cái chỗ người ta không có khôn đâu. Này, ngài giảng cái này, họ cười, rồi họ khóc, họ dính mắt đủ thứ, rồi họ đánh nhau, rồi họ giết nhau, rồi có khi họ còn tự tử nữa, họ tự chết nữa. Thế thì vậy thì họ có điên không? Luôn luôn nhớ ta xuất ra để làm gì, nhớ như thế để chi? Thế cho nên phải tự, luôn luôn tự hỏi để tự nhắc mình. Bởi vì sống ở thế gian này, người ta không biết cái gì là luân hồi sinh tử cả. Mà chúng ta sống với những người ở thế gian, biết là rồi chúng ta hay quên cái mục đích của mình. Mục đích của mình là ra khỏi luân hồi sinh tử, nhưng mà chúng ta hay quên lắm. Ngay bây giờ đi xuống hỏi các vị hộ pháp, trong lúc thời cơ mà các vị có nhớ luân hồi sinh tử không? Lúc đi quét sân mà có nhớ luân hồi sinh tử không? Thế cho nên là hàng ngày cứ mãi ăn, mãi nói chuyện, mãi làm việc. Thật ra cái mục đích luân hồi sinh tử gần như nhiều người không để ý đến, chỉ cần làm sao yên thân trong hiện tại là đủ rồi. Thế cho nên đây Ngài mới nhắc là hàng ngày phải tự hỏi mình đến chùa để làm gì đây? Mình ăn cơm để làm gì đây? Mình chấp tác việc chùa là để làm gì đây? Có hướng về một cái mục đích ra khỏi luân hồi không? Chứ số đông ở bên ngoài, chúng ở trong chuyên tu đây ấy, thì cả ngày hướng về cái việc ra khỏi luân hồi, cho nên nó không quy. Chứ còn chả phải đâu xa, ngay chúng hộ pháp tại chùa mình chưa chắc đã mấy người nhớ tới. Có nhớ thì lâu lâu mới chợt nhớ một tí, khi nào giờ khách thì chợt nhớ một tí, chứ cũng hàng ngày nó cũng lấp đi. Gọi là cái vô minh lưu, lưu là cái dòng nước, cái dòng sông vô minh, nó cứ chảy cuộn kéo, chảy lôi cuốn mình đi. Thế cho nên phải luôn luôn nhớ, Ngài khuyên mình cứ luôn luôn tự mình lại hỏi mình, để đánh thức cái tâm vô minh của mình nó tỉnh dậy. Với những các cư sĩ, người ta còn đủ thứ bận rộn này, ấy vậy mà người ta cũng còn có cái lúc người ta thức tỉnh, ta còn kiếm cái thì giờ đôi chút mỗi ngày cũng tìm giải thoát lại vài một giờ hay nửa giờ. Thì thế cho nên còn như chúng ta là người đã bỏ cả gia đình, bỏ cả cha cả má, bao nhiêu cái bổn phận mình bỏ hết, chỉ có một mục đích cầu giải thoát, mà sao mình lại quên cái mục đích của mình? Ở đây có cái lời kết khuyến thế nào nhỉ? Sao đây ngài không bảo là ai tu thiền quyết cũng thành công, mà ngài bảo tu sĩ nếu mà chịu tu hành thiền thì quyết định thành công. Ngài bảo đảm cái thành công. Tu thiền mà không thành công, làm sao đây ngài đã tách ra? Ngài bảo riêng cái đám tu sĩ thôi, người ta không đủ hoàn thành, người ta có nhiều bổn phận, ta phải lo thân, lo cha mẹ, lo xã hội, lo 100 công việc, cho nên người ta không đủ hoàn cảnh. Còn mình đã rũ sạch vạn duyên rồi, bây giờ chỉ có một việc cầu giải thoát thôi. Mà nếu mình tu cái hạnh giải thoát thì ngài bảo đảm là thế nào mình cũng giải thoát. Cũng như là mình đã bước chân lên đường mà mình cứ đi thì thế nào mình cũng tới nơi. Nào là thế giới, thế nào là pháp giới. Như thế giới là cả từ trên trời xuống địa ngục, khắp cõi, khắp nguyên một cái trái đất của mình. Thôi thì bây giờ thì chưa biết cõi ta bà nó lớn bao nhiêu, hạn cứ nói thế giới của người đời mình, ta nói đây là cả cái trái đất của mình, từ trên trời cho tới địa ngục, nguyên một cái trái đất mình đang ở đây thì người ta gọi là một gì, một thế giới. Cứ còn ở trong hư không ngoài cái trái đất của mình ấy, thì còn có vô lượng vô biên, không biết bao nhiêu trái đất mà kể, còn có không biết bao nhiêu hành tinh, mặt trời mặt trăng mà kể. Thế đấy, khắp cả bát ngát mông minh tận cùng như thế thì mới gọi là pháp giới. Còn cái chữ thế giới theo tiếng thông thường của người đời thì là nguyên cái trái đất mình đang ở đây, cả cõi trời lẫn cõi địa ngục vào một chỗ thì đều thì gọi là thế giới. Một cái quả đất của mình ở gọi là thế giới. Còn khắp cả mông minh bát ngát ở ngoài xa kia, tận cùng hư không, khắp cả như thế gọi là pháp giới. Cho nên mấy cái ông này chỉ đi được khắp thế giới mà thôi, chứ họ đi làm sao được pháp giới. Pháp giới là chỉ có Phật mới đi được. Cái bài này tên là Thay đổi. Thay đổi thì đạt thật ra bên ngoài thì cứ bỏ người đạt cảnh thế gian, bỏ ân ái gia đình, bỏ ràng buộc xã hội để vào chùa. Thế rồi cái y phục cũng khác, cái nếp sống cũng khác, cho nên thay đổi hẳn. Thế nhưng mà đây ấy, nhà nó nhắc mình thêm là cái thay đổi ấy, phải thay đổi từ cái gốc nữa cơ. Chứ không phải chỉ thay đổi có cái vỏ bên ngoài, mà thay thế cho nên ở đây ngài mới nhắc cái thay đổi nó cần phải sâu từ ở trong gốc. Còn và những vị mà vứt bỏ được đời sống thế tục, đắc y mang bát, cái tướng mạo thì hoàn toàn là không mà chính cái tâm của cái vị này cái lúc xuất ra là cũng muốn là mình đúng pháp lắm, mình sẽ buông hết, không có một chút tư hữu nào cả. Đấy, buông cả gia đình, xã hội, tiền bạc, sự nghiệp, buông hết ta đi. Bây giờ ta đi đây là thật là trong sạch, không có cái gì là riêng tư của ta cả. Em thấy cái lúc ra đi chỉ thế, nhưng mà vào tới chùa thì sao? Ánh mắt đủ thứ ở trong chùa. Thì ở đây như vậy, mình cứ tưởng là mình giải thoát, mình tưởng là mình dứt bỏ, nhưng mà sự thật ra chỉ dứt được cái cảnh bên ngoài, mà rồi cái tâm mình là cái thứ dính mắt. Cho nên bây giờ vào chùa nó lại dính mắt việc nhà chùa. Để trước hết là nó dính cái gì? Y và bát. Thế nào là người dính mắt y bát, mà thế nào là người không dính mắt y bát? Ai mà không phải dính mắt với y bát? Ai mà không khư khư phải giữ cái y cái bát của mình cẩn thận? Cô không làm đúng màu là cô bị đuổi ra cổng á. Ông Phật đó mới bắt mình dính mắt đó, ông ấy bắt mình phải cái y phải đúng màu, lại phải may cái kiểu đúng kiểu của ông ấy nữa, rồi cái bát cũng phải có kiểu của nó, phải có màu của nó. Thế cô mà không đúng là thôi, là mời cô ra cửa. Ở cái tâm, cho nên thầy mới bảo nhà chùa phải y ly. Thế nào là y ly? Y ly là thế nào? Dùng nó, mà trong cái lúc dùng ấy mình vẫn lìa, thế nó mới khó. Mà thế cho nên nó mới cần cái sự hiểu đạo tận gốc. Chứ nếu hời hợt giữ giới giữ luật qua cái sự tướng bên ngoài thì cái đạo thật sự nó lại không có. Cho nên cố chấp cái sự tướng đấy thì Phật bắt chúng mình y phải đúng pháp, bát cũng phải đúng pháp. Rồi đứa nào phải đối với lại cái tâm y, nếu mà để cách một đêm mà không ở gần này thì sao? À, cô cũng phạm giới phạm luật. Thế rồi 5 ngày mà không xem cái y tăng trở lên, cô cũng phạm giới phạm luật. Nghĩa là phải để ý, đi đâu là phải cái tâm y liền với da thịt mình. Thế theo cái sự tướng thì ràng buộc rõ ràng. Có không? Nếu mà giữ luật, trì luật đúng sự tướng thì đó là cô, thì tức là ở trong cái bài này là ông thiền sư ông ấy chỉ trích đấy. Ông ấy bảo là cô là con người dính mắt. Thế thì làm thế nào để cho luật với pháp nó bằng, nó đều nhau, nó hòa nhau? Pháp ấy thì cấm mình không được dính cái gì hết, mà luật thì bắt mình dính với y với lại bát. Rời y bát là không được. Thế thì vậy sao? Cho nên phải có tướng niệm xứ để biết là ngay cái thân này này, nó cũng chỉ là đống thịt thối mà thôi. Ngay cái bàn tay mà đang khư khư nắm tấm y với lại cái bát, cái bàn tay ấy có phải của mình hay không? Phải không? À, thấy. Thế cho nên phải học thêm cái tướng niệm xứ để tỉnh ra. Còn trong cái đời sống hàng ngày, trong cái nếp sống vân theo luật của Phật, Phật dạy 5 ngày thì xem y tật Phật, An Xà Lê cũng cứ 5 ngày giờ y xem nó có bị mối, bị dán không, nó có hỏng chỗ nào thì mình sửa lại. Phật bắt mình là cách không được rời tấm y cách đi. Cho nên thì mình phải vâng lời Phật, bởi vì đây là của thập phương tín khí, mình phải thận trọng. Mà cũng bởi vì cái thân này nó không phải thân mình, nó là cái hư vọng tán tráng, nhưng hiện tại mình vẫn bám vào nó, mình sống, rời nó ra chưa được. Thế cho nên mình phải có cái bát để ăn và cái tấm y để che thân. Thế thì cho nên rằng ở đây ngài khuyên chúng ta nắm thì nắm bằng tay thôi, chứ đừng có nắm bằng cái tâm. Giữ gìn trông non săn sóc cho nó khỏi học, nhưng mà trong cái phải có cái tuệ giác tỉnh, biết rằng thân vô thường thì những vật này đâu có thật, để đừng vướng vào một cái gì. các con chắc nhớ cái câu chuyện có một vị hòa thượng khi ngài tịch thì một vị tu hành bạc thân mới tới để coi như là đám tang. Thì cái ông bạn này ngài đã tu là chứng quả rồi, cho nên ngài mới nhập định để xem cái vị hòa thượng này tịch rồi thì đi về phương nào. Thì ngài nhập định, ngài tìm khắp ở trên trời không thấy, ngài cũng tìm khắp ở trong nhân gian cũng không thấy, bởi vì các vị tu thiền không có phát nguyện vãng sanh tịnh độ, cho nên không ở trên trời thì cũng ở quả người. Cho nên cái ông bạn này nhập định tìm khắp quả trời, tìm khắp